Cùng thỉnh đại chúng chấp tay niệm Phật tụng. Nam mô Phật A Di Đà. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca. Thì trước khi đi vào cái phần chính của trong cái phần chánh văn chứng đạo ca của thiền sư Quyền Giác, thì chúng tôi nêu lên ít điểm cho quý Phật tử thấy. Quý Phật tử nghiệm kỹ lại trong cuộc sống giữa đời thường này đó, tức là vợ chồng, con cái, xã hội, không những ở nước Việt Nam mình mà hiện bây giờ trên toàn thế giới nó xảy ra những cái cuộc khủng hoảng về ý thức hệ rất là nhiều, và những cái phiền não chất chứa khổ đau á, quý Phật tử biết là nó phát sinh từ nơi nào không? Do gì mà chúng ta bị phiền não? Rồi do cái gì chúng ta bị đau khổ? Rồi do cái gì vợ chồng, con cái không được hòa hợp, không được sống hạnh phúc? Biết do gì không? Hiện bây giờ mà quý Phật tử mà mở trên mạng thấy cái tình hình hiện bây giờ là con nít á, nó phạm vào cái giới giết người cướp của rất là nhiều, phải không? Mà do cái gì? Ở đây á, thiền sư Quyền Giác nói sở dĩ mà chúng ta luôn luôn bị đau khổ, bị phiền não là do chúng ta trách cái gì? Trách cái thân này, trách cái thân này cho là thật của mình, cho nên á, hở mà đói cái là mình phải đi tìm cái ăn, mà khát mình phải đi tìm cái uống, mà rét rất là lạnh á thì mình phải đi tìm cái mặt. Nhưng mà thường thường chúng ta đói á, miếng ăn mà đến á, thì chúng ta có một cái ý thức ở bên trong nữa, nó phân biệt, cho nên đói chúng ta phải tìm miếng ăn thật ngon, phải không? Khác cái mình uống nước lạnh mình đâu có chịu, phải không? Do cái nguyên nhân đó, cho nên quý Phật tử nghiệm lại chiến tranh nước này từ qua nước khác chỉ có 3 điểm duy nhất, tức là ăn, mặc, ngủ rồi hết, chứ không có gì hết đó, phải không? Nếu mà con người mà nước lạnh uống cũng được, hay là có một bữa cơm đạm bạc ăn cũng được, thì bảo đảm nó không xảy ra chiến tranh. Mà xảy ra chiến tranh á, toàn là nước này đánh vào nước kia, cũng là gì, nói thẳng luôn, cũng vì kinh tế. Nước bên kia dầu mỏ nhiều, nước mình không có, phải không? Cũng là do cái thân. Mà chính cái thân này, cho nên Phật nói chìm đắm trong ba đường sáu nẻo cũng là cái thân này. Do đó thiền sư Quyền Giác dạy cho chúng ta thấy, tức là cái phần chánh văn này thiền sư Quyền Giác dạy: phóng tứ đại mạc bả chấp, tịch diệt tánh trung tùy ảnh chát, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại nguyên giác. Tạm dịch: buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình quán lặng tùy ăn uống, các hạnh vô thường thảy thảy không, đó tức là Như Lai đại nguyên giác. Đó có nghĩa là thiền sư Quyền Giác thấy mình tạo nghiệp quá nhiều rồi, trong vô lượng kiếp đến giờ mình tạo nghiệp á, cho cái thân tứ đại của mình, cái thân ngũ ấm của mình. Bây giờ quý Phật tử ngồi mình kiểm soát lại từ khi mình sinh ra đời đến khi mà bây giờ quý Phật tử 60 hoặc là 70 hoặc là 40, mình nghiệm lại trong cái thân mình nó cho biết bao nhiêu xác chết. Nghiệm này đi, cho nhiều ít Mình nói thẳng luôn á là cái thân mình á chính là cái nghĩa địa, chẳng đừng tìm nghĩa địa đâu hết á, phải không? Từ khi mình sanh ra đời bây giờ lớn lên là chôn gì, cái nghĩa địa của mình chôn gì, xác gì nhiều nhất, xác heo nhiều nhất, thịt heo, thịt bò, thịt vịt, thịt gà, cá không có thiếu. Phải nói là con người mình kỳ cục thiệt á, đúng không? Mình nghiệm lại cái xác mình là đúng là cái xác nghĩa địa chôn đủ thay chết này hết. Mà chính chôn nhiều xác chết là mình tạo nghiệp chứ gì. Mà muốn bây giờ mình không còn chôn xác chết nữa thì các ngài nói là buông bốn đại đừng nắm bắt. Bởi vì sao? Trong cái tánh mình quán lặng, tùy ăn uống là có gì ăn cũng được hết á, bảo đảm gì luôn. Hôm nay không có gà, có vịt, có heo, có gì ăn, rau uống nước tương cũng được. Đó là nhận được cái tánh rồi, tùy ăn uống. Mà nhận được cái tánh rồi nha, tôi nói bảo đảm quý Phật tử, mà nếu mà quý Phật tử mà tu có cái niềm khinh an rồi, cái chuyện ăn uống là chuyện không có thành vấn đề. Như chẳng hạn như tụi tôi nè, bây giờ cái chuyện ăn uống là tôi không phải là nói cho quý Phật tử ấy, cái chuyện mà ăn uống nói với tôi là nó không có dính một cái gì, có cũng được mà không cũng được. Chẳng hạn như tôi đi làm Phật sự, có khi 3-4 ngày tôi không ăn cũng được. Quý Phật tử tin bữa nào đi theo tôi sẽ biết. Quá ngọ tôi uống nước lạnh bình thường, không có gì xảy ra. Tôi làm được, tôi mới khẳng định điều này. Mà tôi không phải là thiền sư nha, còn các thiền sư còn quy diệu hơn nữa. Cho nên các ngài nói là nhận được cái tánh quán lặng của mình rồi là tùy ăn uống, có sao ăn cũng được hết. Bớt tạo nghiệp. Nói thẳng luôn á, con người mình nó do sở dĩ tạo nghiệp là do cái miệng của mình. Cái miệng mình bây giờ ăn dở nó không chịu được, phải làm gì? Ăn phải ăn cho ngon, mặc cho đẹp. Rồi gì nữa? Cộng thêm cái gì nữa? Một vợ đủ 2-3 vợ, 4-5 vợ, phải không? Tôi nói thật luôn là mình mà hiểu Phật pháp rồi mình thấy là ngày xưa giờ mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Cho nên ở đây thiền sư mới khẳng định rằng buông bốn đại đừng có nắm bắt, mong đừng có nắm bắt nữa, mong dính mắt nhiều quá rồi bây giờ buông đi. Mà buông mình buông được không? Ai dám buông? Tôi hay kể một câu chuyện á, có một ông tiều phu á, ông đi vào rừng cái ông rớt xuống vực thẳm, cái sẵn ở vực thẳm nó có dây leo, cái cây nó thầm đó, ông nắm được, ông kêu mô Phật cứu con liên tục, cái Phật hiện ra. Phật hiện ra, Phật nói bây giờ ta sẵn sàng cứu ông, nhưng mà ông có tin lời ta nói hay không? Nói bây giờ con sắp chết rồi, Phật nói sao con không tin nữa đó. Thì Phật nói bây giờ ông buông hai tay ra cứu chưa? Ông nói buông ra chết sao Phật? Mình không dám buông. Mình buông coi như mình thấy nó chới với, nó có một cái gì nó hụt khẩn, không dám buông. Lạ kỳ điểm đó. Cho nên đi thẳng vào trung tâm giác ngộ, có một lúc nào đó quý Phật tử phải buông. Không thể nào là một tay mà nắm hai bên được. Đi thẳng vào con đường trực chỉ đây nè, nói thẳng luôn. Còn bây giờ là mình tu á, mình tu mà mình chỉ còn có gieo duyên với tâm bảo chút chút. Còn đi thẳng đúng thẳng con đường này là buông. Buông đây không phải là tôi về tôi suối với Phật tử rồi buông bốn đại, cái quý Phật tử thiêu, tự thiêu luôn cũng chết tôi luôn, không có được. Nghe nó buông bốn đại cái mình quỷ bốn đại luôn cũng được. Lần lần quý Phật tử sẽ thấy buông bốn đại đây có nghĩa là mình sống mình tùy duyên, tùy duyên mình ăn uống, nhưng mà mình không chấp cái thân mình hơn ngày xưa nữa. Bởi vì sao? Bởi vì á, trong kinh Tương Ưng Bộ có một thầy tỳ kheo quán chiếu về bốn đại. Sau khi bác quán chiếu về bốn đại, vị tỳ kheo này chứng ngộ và có quả vị vô sanh. Cho nên vị tỳ kheo này đến bạch với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, những gì vô thường là khổ ắt phải chịu sự biến hoại. Con không còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa, do đó con không có lòng tham, không có lòng dục, không còn lưu luyến đối với sắc này nữa. Có nghĩa là vị tỳ kheo này quán chiếu biết rằng cái sắc thân của mình là do duyên sinh. Quý Phật tử nghiệm lại trong cái thân của mình là đúng là duyên sinh. Duyên sinh là gì? Gồm có đất, gồm có nước, gió, lửa, nhiều yếu tố, tinh cha huyết mẹ nó mới hợp thành cái thân mình. Gì nữa? Mà đã là duyên sinh thì bản chất nó vô thường, tức là không có thường tại. Quý Phật tử nghiệm lại lúc mình sanh ra, rồi bây giờ mình lớn lên một chút xíu nữa, ai mà hàng bốn biết á, hàng bốn bắt đầu nó bệnh rồi đó, bệnh lần lần rồi đó, phải không? Răng mình ngày xưa ăn mía được chứ bây giờ ăn mía được không? Cụ này ăn mía được không? Không ăn được. Bản chất vô thường ăn gì được? Hồi trẻ thì ăn được chứ bây giờ ăn được, bây giờ phải xay ra uống, phải không? Ăn được. Nếu mà bản chất nó thường tại thì mình lúc mình sanh ra đời nó cũng là như thế, lớn lên nó cũng như thế mà không được. Cho nên bản chất nó vô thường. Mà cái gì vô thường? Chính là sự khổ. Bây giờ cụ thấy khổ hồi xưa, ăn thì nó ngon lành, thấy không? Bây giờ mà chở trời một cái ăn đâu có ngon. Ngủ thì nó nhức, nhức mình à, nhức tay, nhức chân, nhức đầu, nhức đủ thứ hết. Cho nên bản chất nó vô thường là, đó là sự khổ. Do thấy được sự khổ đó, cho nên các ngài dứt lòng tham, dứt lòng dục, không còn khát ái về bốn đại năm vững nữa. Đó, cho nên thấy được như thế rồi á, thì sống trong cuộc đời này rồi á, quý Phật tử có một cái nhìn, có cái nhìn khác ngày xưa. Sở dĩ mà Đức Phật bắt các thầy tỳ kheo quán chiếu về bốn đại năm vững để cho quý thầy sống có cái nhìn khác hơn ngày xưa. Ngày xưa mình đụng cái gì mình cũng chấp hết đó, còn bây giờ mình buông xả, không còn chấp trước nữa. Đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là trong cổ học Kinh Hoa kể một câu chuyện. Ông vua nước Sở, tức là Sở Trang Vương, ông được nước Tấn tặng cho ông một cây kiếm rất là đẹp. Phải nói là cây kiếm đó là quý nhất, cho nên ông đi đâu ông cũng mang theo bên mình hết đó. Một hôm ông đi săn cái vào núi ông săn đó, lúc mà ông rượt theo con thỏ đó thì cây kiếm nó rớt nè ông hay. Sau khi mà đi ra khỏi khu rừng đó rồi thì ông mới nhìn lại thì ông thấy mất cây kiếm. Thì tất cả quân lính và các quan đại thần á, ai cũng nhìn trên khuôn mặt ông, nghĩ rằng chắc ông buồn, ông khổ lắm. Cho nên có một vị quan đại thần đến, mạnh dạn đến nói: chắc bệ hạ móc cây kiếm này, bệ hạ rất là khổ phải không? Ông nói không. Thì các quân lính hỏi: tại sao bệ hạ không buồn không khổ? Ông nói: vua nước Sở móc kiếm, người nước Sở được kiếm, có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà khổ. Quý Phật tử thấy hay không? Hẹn như hôm nào đó mình mất tiền, phải không? Mình mất tiền, mình buồn, mình khổ. Chồng mình hỏi là: bà mất tiền 100 triệu bà khổ không? Có đâu khổ. Người Việt Nam mất tiền, người Việt Nam được tiền có đâu khổ. Vậy được không? Hết buồn. Được không? Hả? Được không? Mà quý Phật tử thấy ông vua nước Sở hay không? Hay không? Ai nói hay giơ tay lên. Hay không? Hay. Nhưng mà đến tay Khổng Tử, Khổng Tử nói là không cái hay, ông làm cái hay gì hết, không có một chút gì mà đạo lý được. Thì các học trò hỏi á: ông vua nước Sở rất là hay chứ tại sao mà thầy đó không hay? Nó không cái hay. Thì tất cả các học trò mới hỏi: theo cái thấy của thầy á, thầy thấy thì sao? Thì Khổng Tử lúc này nói á: theo cái thấy của thầy á, thì người móc kiếm, kẻ được kiếm. Ông vua nước Sở là ông thấy ổng là nước vua nước Sở. Người nước Sở tức là còn thấy gì? Còn thấy ngã, còn thấy nhân. Cho nên vừa rồi tôi qua bên Biến Điện tôi làm từ thiện á, có một số người ta nói là ở Việt Nam á, còn rất nhiều nghèo khổ nhiều lắm, mà tại sao thầy qua bên Biến Điện thầy làm từ thiện? Tôi nói với cặp mắt của tôi chưa chứng đạo thiệt, mà với cặp mắt tôi đi đến đâu tôi thấy khổ tôi giúp rồi. Cho tôi biết đây là Biến Điện, đây là Việt Nam, đây là Trung Quốc, nói thẳng gì luôn. Tôi qua Biến Điện, qua Sri Lanka, qua tất cả các nước luôn, tôi thấy hở người nào nghèo khổ tôi giúp, có bao nhiêu tôi giúp thôi, đủ khả năng tôi kêu Phật tử gom góp để giúp cho họ. Còn với cặp mắt của tôi là nói thẳng luôn, bây giờ không có ranh giới mà Việt Nam, Campuchia gì nữa. Tất cả người nào khổ là mỗi chúng sanh hết. Cái thấy của mình vậy nó không có hạn hẹp, thấy không? Cho nên ông vua nước Sở vẫn còn hạn hẹp là ông giúp người nước Sở thôi, người nước khác ông giúp. Cho nên Khổng Tử chơi. Quý Phật tử thấy Khổng Tử hay không? Hay không? Ai nói Khổng Tử hay giơ tay lên. Ai nói hay giơ lên. Giơ lên đi. Ai nói hay. Hay không? Nó sợ tôi dụ phải không? Mấy Phật tử này sợ dụ thiệt. Nhưng mà câu chuyện này đến tai Lão Tử, Lão Tử đó Khổng Tử chưa cái hay, không cái hay chút nào hết. Thấy không? Nó bi diệu không? Lão Tử nó không chưa cái hay. Thì lúc này á, các đệ tử của Lão Tử nói: Khổng Tử đi đến cái con đường này là rất là hay, mà tại sao thầy nói không hay? Nhưng mà theo cái thấy của thầy sao? Thì lúc này Lão Tử nói: theo cái thấy của ta, người móc kiếm, kẻ được kiếm, buông luôn, tức là buông cái chỗ đó luôn. Cho nên cái tinh thần của Khổng Tử là đến cái giai đoạn trung dung, đây là thiện kia là ác. Còn tinh thần của Lão Tử đạt đến cái chỗ vô quy, tức là không còn tạo tác nữa, làm tất cả các pháp mà không tạo tác các pháp. Cho nên cái tinh thần của thiền Đạt Na đó, sau khi thổi một luồng sinh khí thiền qua Trung Hoa rồi đó, thì nó rất hợp với Lão Trang. Cho nên đó, là bên Khổng Tử là còn thấy đây là thiện kia là ác, còn thấy kia đây, mà kia đây thì chưa vào cái chỗ gì vượt thoát nghĩa kia phân biệt. Cho nên đến với Lão Tử thì Lão Tử cũng chơi luôn. Thì qua cái phần này cho chúng ta thấy được, mình làm tất cả các việc thiện pháp mà mình không chấp các việc thiện pháp mình làm, mình sinh hoạt trong cuộc sống mà mình không chấp vào bốn đại, thì tự nhiên mình đạt đến cái chỗ là vô quy pháp, tức là không tạo các pháp. Đó, đạt cái trình độ đó, mình tu mình phải đạt đến giai đoạn đó. Mà đạt đến cái giai đoạn đó rồi thì thiền sư Huyền Giác nói tánh mình vắng lặng, tùy ăn uống. Đó, qua cái phần này để cho đại chúng thấy. Do đó trong kinh Pháp Cú thí dụ kể một câu chuyện. Một hôm có bốn thầy tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện với nhau, thì bốn thầy tỳ kheo nói là trên đời này cái gì khổ nhất. Thì một thầy tỳ kheo bước ra nói trên đời này á, cái dâm dục là khổ nhất. Bởi vì dâm dục là nó đốt cháy con người ta, nó bức rứt, nó khó chịu, cho nên đây là cái điều khổ nhất. Thì thầy tỳ kheo thứ hai nói không phải, trên đời này á, cái sự đói khát là khổ nhất. Chẳng hạn như cái người đó đói, vừa đói vừa khát mà không có cơm ăn, không có nước uống là khổ nhất. Thì thầy tỳ kheo thứ ba nói cũng chưa phải là khổ, trên đời này á, cái sân hận là khổ nhất. Quý Phật tử thấy sân hận khổ không? Đâu có ai muốn sân hận gì đâu, phải không? Mà gặp duyên, gặp sự cố, gặp gia đình, gặp hoàn cảnh gì đó, cho nên sân hận là khổ nhất. Thì thầy tỳ kheo thứ ba, thứ bốn nói cũng chưa phải là khổ, trên đời này á, sợ hãi là khổ nhất. Chẳng hạn như mình đi trên một chiếc thuyền mà mình gặp sóng to gió lớn thì cái điều đó là khổ nhất. Thì cuối cùng Phật nói, các ông nói cái sự khổ chưa đến tột cùng cái sự khổ. Rồi các thầy tỳ kheo hỏi bạch Đức Thế Tôn, trên đời này cái gì là khổ nhất? Thì Thế Tôn lúc này mới nói, trên đời này có thân là khổ nhất. Dâm dục, đói khát, sân hận, sợ hãi từ đâu? Từ nơi thân. Cho nên Lão Tử nói, ta có cái quản lớn vì ta có thân, nếu ta không thân thì đâu có quả lớn, phải không? Mà mình đi cái thân này bằng cái gì? Bằng cái nghiệp. Mà bằng cái nghiệp thì nó bị chi phối trong cuộc sống, cho nên toàn là khổ đau không. Mình nghiệm lại từ khi mình mới sanh ra đời đến khi mình lớn, mình trưởng thành nè, mình khóc nhiều hay là mình cười nhiều, mình vui nhiều hay là mình khổ nhiều, vui nhiều hay khổ nhiều, thấy không? Đó, cho nên ông Ôn Như Hầu, ông cảm đến chỗ này của ông là một bài thơ là lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm đuốc tệ làm duyên, thoát trần một gót thiên nhiên, cái thân ngoại hoặc là tiên trong đời. Mình chưa thành Phật mà mình không chấp vào các pháp là mình là tiên rồi đó. Quý tử đi bay bẩm 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 nè. Nếu mà ai mà không chấp các pháp mà không dính mắc á, bảo đảm mình đi trên mặt đất mà giống như mình đi trên mây vậy, nó an ổn, nó nhẹ nhàng đi phẩm 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 phẩm, không còn dính nữa. Mình thử coi, cái thân ngoại hoặc mà cái thân ngoại hoặc là không dính các pháp nữa, đó là tiên trong đời rồi. Mà muốn được cái thân ngoại hoặc phải làm gì? Làm gì? Lấy gió mát, trăng thanh kết nghĩa. Đừng kết nghĩa ai nữa, mệt quá rồi, đừng kết nghĩa gì nữa, đúng không? Lấy gió mát, tức là phải ở cái chỗ yên ổn, ở chỗ A Lan Nhã, bớt ồn ào, phải không? Tức là tránh duyên á. Giờ xưa giờ buộc nhiều rồi, thôi bây giờ khỏi khỏi buộc nữa, bớt buộc đi. Nếu mà quý Phật tử nào mà lỡ nha, mình nói đây tôi chưa biết Phật tử nhiều, mình lỡ mà mình sang ngang gãy gánh nửa đường thôi, bỏ luôn. Thôi bây giờ lấy gió mát chẳng thanh kết nghĩa, phải không? Rồi gì nữa, mượn hoa đàm đuốc tệ làm duyên, thoát trần một gốc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Chưa thành Phật mà thành tiên trước, tiên cũng sướng lắm chứ khổ đâu, phải không? Phan tôi nói một cái điểm này để cho đại chúng thấy. Do đó qua cái điểm này, Ngài Hàn Sơn, đó là một bài thơ, tức là anh xem qua trang lá tươi tốt được bao lâu, sáng nay sợ người hái, sớm mai mong người quát. Tức là mình hỏi cái ông mà ban kiển, ông thầy Minh Nguyên đây nè, ông cầm lên mà cây súng cây bông, ông rất sợ mấy con nít đến hái ông lắm. Nhưng mà một hai ngày nó tàn nó ú rồi đó, thì ông mâm mấy đứa nó quét dùm cho ông sớm là tốt đấy. Phải không? Nó đời nó là vậy thôi. Cho nên Ngài nói tiếp sao? Đáng tiếc tình trẻ đẹp nhiều năm cũng thành già, đời người giống như hoa má hồng chẳng bền lâu. Cho nên mới xảy ra những cái cuộc xung đột gia đình. Lúc mà má gặp nhau đâu có chuyện gì đâu, mà lấy về chừng khoảng 10 năm 20 năm nó muốn người ta quét đi cho sớm mà thốt nấy. Phải không? Phải không? Mới lục đục gia đình. Phải không? Cho nên mình nghiệm lại trong cuộc sống. Cho nên lỡ khi nào mà ông chồng mình ông có chơi cái chắc thì thôi, mình giống như hoa bây giờ nó héo nó ú nó tàn rồi, quán được cái gì không có buồn. Cho nên có một cái câu chuyện mà đăng trên báo Giác Ngộ á, cái cô này nè là hai người lấy nhau rất là, tức là lúc mà còn mà sinh viên đó, thì hai người rất là thương quý với nhau cho nên lấy nhau. Thì ông này cũng rất là thương vợ. Nhưng mà khoảng 20 năm sau á, thì một hôm tình cờ đi trên đường thì ông gặp cái cô sinh viên này, cái ông ngỏ lời sang biết cái hai người thương nhau luôn. Thương nhau thì cái cô này về có giận không tưởng tượng luôn. Mà cổ là Phật tử rồi đó, cô bực lắm, cô nói hồi xưa tại sao mà bây giờ cái ông này, cái một hôm cô bực tức lắm, chuẩn bị cô đi đánh gan á, thì bất ngờ cô nhìn trên bàn thờ hôm qua có cánh hoa, cánh bông rất là tươi tốt. Khoảng 3-4 ngày sau cái hoa nó rủ nó tàn, chúng cô phát minh lên liền, cô la cô ngộ rồi. Ngộ cái gì? Đáng tiếc tình trẻ đẹp nhiều năm cũng thành già, cổ không gan tuông gì nữa hết. Cô nói thọ muốn lấy thì ông lấy, bình ổn, sẵn sàng luôn. Không? Ngộ được cái lý vô thượng, gan tuông gì nữa. Rồi thôi bây giờ muốn làm gì ông làm, quyền của ông. Tôi bây giờ tôi đi tu rồi. Từ đó rồi sao có phát tâm ăn chay trường tu luôn. Có một chuyện rất là hay, tôi đọc lên tôi thấy rất là hay. Gan tuông chi cực. Người mà Phật tử mà hiểu đó là rất là hay. Cho nên có một câu chuyện này nè, có cô nè ở bên Mỹ. Cô bên Mỹ á, cô về cô khóc với hòa thượng. Lúc trước cô làm nhà khách cô lớn, cô khóc hu hu, cô tưởng chuyện gì. Thì hòa thượng hỏi là tại sao con khóc, tu sao còn khóc. Cô mới nói là lúc bà còn ở gia đình á, em ruột cổ năn nỉ cô đi tu. Chị đi tu tốt lắm, tu hay, rất là hay. Cô tưởng là em ruột cổ thương cổ kia cô đi tu. Tại sao mà kêu cô đi tu? Ai biết không? Ai biết được khen của tử giỏi á. Tại sao? Không có cướp tài sản. Chuyện cướp tài sản là quý tử hiểu cạn quá, không cướp tài sản. Cái gì mà nó lớn lao hơn nữa với tài sản, ông nhầm gì? Phải không? Cái gì nó còn lớn hơn tài sản nữa. Thì quả tình cô đi tu được 2 năm, có em cổ lấy chồng cổ. Cô buồn, cô khổ, cô đến, cô gặp hòa thượng, cô khóc. Cái hòa thượng nói bây giờ con phải quán chiếu lại. Con đi tu rồi, thì chồng của con có người khác săn sóc thì con mừng chứ khóc gì nữa. Cô tỉnh luôn. Giờ hòa thượng khai thì cô tỉnh. Thấy không? Đó, cho nên mình thấy được gì rồi thì đừng có chấp cái thân. Đừng có chấp cái thân cho khổ. Ở đây tôi nói cái điều này ra, có nhiều Phật tử họ nghe cái điểm này nữa cho họ thức tỉnh bớt. Nhiều Phật tử điện lại tôi khóc suốt luôn, đòi từ tử này, từ tử kia. Mà bây giờ cuộc sống bữa nay, mà cuộc sống bữa nay quý Phật tử thấy là nó rất là dễ. Chồng cũng như thế, mà vợ như thế, rất là dễ, phải không? Đó, cho nên qua cái điểm này để cho đại chúng thấy. Hôm nay Ngài Hàn Sơn nói là đáng tiếc tình trẻ đẹp nhiều năm cũng thành già, đời người giống như hoa chẳng bền, má hồng chẳng bền lâu. Đó. Rồi đại chúng đã từng nghe một cái câu chuyện, tức là do chấp vào cái tứ đại của mình cho nên họ cũng làm mây, làm mưa, làm gió, đủ thứ chuyện hết. Mà nhờ các bậc thiền sư khai thị cho nên họ thức tỉnh, và từ thức tỉnh đó họ buông xả, họ giải thoát. Quý Phật tử nhớ lại trong câu chuyện thiền thoại, ở Tung Nhạc có một vị thiền sư, người ta không biết tên của Ngài tên gì, chỉ có biết Ngài ở chỗ núi Tung Nhạc. Mà ở dưới chân núi có một cái miếu, miếu này rất là linh. Sở dĩ linh á, là người ta nói là có một cái ông thần táo, ai mà cúng heo, cúng gà, cúng gì cho ông á thì ông để yên, mà còn ai mà đến chọc giận cho ông á, về ông bắt bệnh chết luôn. Đó. Do cái nghi nhân như thế cho nên một hôm thiền sư Tung Nhạc đến, cầm cây gậy gõ trên cái bếp của ông, nói đây là đất, đây là gió, đây là lửa, đây là nước, hợp lại mà thành. Linh từ đâu đến mà ông làm những cái chuyện phải quấy hơn thua. Nói xong ngài gõ ba cái người đi ra. Thì vừa đi ra thì cái bếp nó đổ sập xuống luôn. Thì trên đường đi á, thì ngài gặp một cái ông quan đội mũ mão đầy đủ hết, tức là ông thần táo á, nói kính bạch hòa thượng, nhờ hòa thượng khai thị cho con cái pháp vô sanh, cho nên bây giờ con giải thoát cái kiếp thần táo, được sanh về cõi trời, cho nên con xuống con tạ ơn hòa thượng. Thì lúc này thiền sư nói sao? Vô sanh á là bản tánh của ông, đâu có can hệ gì đến ta. Tức khắc ông giải thoát luôn. Qua cái điểm này để cho quý Phật tử lưu ý cái điểm này nè. Ngày xưa á, sơ tổ Trúc Lâm á, mà ngài đi giảng dạy thập thiện, mày đi đến những cái miếu nào mà thờ dâm từ, ngài đều phá hết những cái miếu đó. Ngài biết là những cái ông thần này chấp vào, chấp vào thì rớt trong ba đường ác, trên ngày đến khai thị. Mà quý Phật tử có tin điểm này không chứ? Vừa rồi chúng tôi ra miền Bắc, lên Thái Nguyên, ở trong một cái khu rừng này có cái miếu, người ta nói miếu này rất là linh. Thường thường mà dân làng chẳng hạn như mà làm cái gì mà cứ một năm biết sao mà cứ một năm là bệnh mà điều đặn gì á, bệnh một người chết rồi họ đem gà vịt heo lên cúng đầy đủ, tức là một tháng cúng lần thiện cái gì hết, mà chỉ cần chích một cái thôi là họ làm đủ thứ chuyện ở trong cái thôn xóm đó hết. Cái hay tin tôi ra, họ mời tôi đến tôi cũng đến một cái miếu đó luôn. Họ nói thầy giúp con, thầy làm sao cho đừng có xảy ra những cái sự kiện này nữa. Tôi nói tôi đâu phải sơ tổ Trúc Lâm đâu mà làm, phải không? Sơ tổ Trúc Lâm ngài còn làm cho tôi, không phải sơ tổ Trúc Lâm làm được đâu. Cái họ năn nỉ suốt rồi tôi nói thôi bây giờ tôi làm được, nhưng mà với một điều kiện á, là cái miếu này tôi không có bỏ, bởi vì tôi cái năng lực không phải như sơ tổ, mà thỉnh một cái vị Bồ Tát Quán Thế Âm về tôi thờ, tôi sái tịnh, tôi an vị đầy đủ hết được thì tôi mới làm đó. Thì mấy cô kia mới xin lên những cái người mà trong làng trong xã đầy đủ hết rồi, hẹn ngày tôi đến. Thì trong làng nó nói nếu mà ông thầy ông làm á, thì với một điều kiện là ông phải ở đây 3 ngày. Tôi ở 3 ngày chi vậy? Nó 3 ngày mà nếu mà lỡ ông chết á, thì thôi, còn lỡ ổng mà còn sống á, thì mới yên ổn, phải ở 3 ngày. Thì quá tình tôi đến á, tôi mới an vị tượng Bồ Tát Quán Thế Âm hết rồi, tôi an vị, tôi sái tịnh đâu đó hết, tôi phải ở lại cái vùng đó suốt 3 ngày luôn. 3 ngày tôi thấy chưa ăn, tôi nói thôi tôi ở thêm 2 ngày là 6 ngày. Thì họ không thấy tùy hết, tôi nói đâu bệnh gì đâu, đâu bệnh gì đâu, rồi tôi đi về. À, từ đó cái miếu đó thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi cách khoảng đó là 10 cây số trên ngọn núi cũng có một cái miếu đó nữa, họ thấy cái miếu này yên, cái họ thỉnh tôi. Cho nên bây giờ tôi ra Hà Nội giảng dạy thì ít, mà đi an vị miếu thì nhiều. Rồi an vị mấy cái miếu Phật, thì cái núi trên kia thì cái miếu nó lớn hơn, cho nên tôi thỉnh là Phật Thích Ca Mâu Ni, bên này là ngài Đại Bồ Tát Phật Di Lặc, rồi Phật Di Đà, tôi thỉnh đủ hết những tượng Phật, tôi lên tôi thờ hết. Bởi vì mỗi cái miếu là thờ rất nhiều vị thần, tôi đến tôi khai thị đâu đó hết rồi tôi mới thỉnh mấy ông xuống, rồi tôi để tượng Phật lên thay thế mấy ông. Nói thôi bây giờ ông làm là hộ pháp thì giả luôn, mình phải khai thị rõ ràng như thế họ mới buông nha, chứ mình không khai thị không khéo là chết á, giật cổ mình. Thấy không, họ mình khai thị rõ ràng, mình nói bây giờ mấy ông đi rồi tôi đưa Phật tổ rồi lên thờ cho dân làng bà con cô bác, mình khai thị rõ vậy họ nghe nha, chứ không phải điện thần đâu. Mình khai thị rõ ràng chứ mình đừng có ỷ giống như mình là thiền sư rồi mình đặt mình phá không được. Mình không phải thiền sư đâu. Nhiều khi mình đến mình năn nỉ luôn á, thứ điều muốn ổng lạy mình cũng lạy được. Thấy không? Có nghĩa mình khai thị rõ ràng. Đó, cho nên tự nhiên người ta buông xả liền. Người ta chấp là cái ngôi miếu là cái nhà của họ, chấp bố cục đá là cái thân của họ, họ chấp. Mà chính mình đến mình khai thị tự nhiên buông xả. Đấy, cái điều này tôi chứng kiến luôn. Ra miền Bắc lên những cái vùng núi mà cao á, thì tôi thấy họ thờ những cái ngôi miếu mà họ làm, họ đốt vàng mã, họ làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà dân làng có một số người ta hiểu Phật pháp rồi thì ta nhờ mình đến, mình cũng phải đến mình giúp người ta, mình đến mình khai thị đâu đó hết. cái này có chứ không, quý Phật tử phải tin điều đó. Bởi vì trong nhà Phật nói là cái thế giới của mình là ngũ thú tạp cư địa, ma quỷ thần thánh đủ thứ đó ở lẫn lộn, phải biết đó. Cho nên vừa rồi tôi cũng ra ở trong hạ, đúng ra ở trong hạ tôi không có đi, nhưng mà có một cái công chuyện về giấy tờ, cho nên tôi phải chạy ra Hà Nội. Tôi vừa mới bước xuống sân bay thì tôi nghe điện thoại tôi nó reo lên, thì tôi bóc lên thì cái cô này có nói: thầy ơi, thầy giúp giùm gia đình con. Tôi hỏi giúp làm sao, cô mới cởi ra. Bởi vì ngày xưa tôi có lên Lạng Sơn của An Vị Phật một cái nhà này. Sau khi mà An Vị Phật rồi đó thì tôi, bởi vì cái nhà cô này cách khoảng chừng 2 cây số có một cái ngôi miếu, thì tôi dặn trước luôn, tôi nói là một khi mà nhà cô An Vị Phật rồi đó, tối nào cô cũng tụng kinh, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn, kinh gì mặc kệ, cô cũng phải tụng, rồi sám hối sáu căn tôi chỉ đâu đó hết. Mà tôi dặn một khi mà tụng kinh á, thường thường ở ngôi miếu nó có những cái con vật mà nó sống lâu năm á, giống như thành thần rồi đó, mà nó qua nó đến nó nhớ kỹ một điều là không được giết nó, bất cứ con gì luôn. Thì tôi dặn đâu đó hết cái khoảng một năm mới vừa rồi, là đúng một năm rưỡi á, thì có một cái con rắn màu vàng, cái hình nó màu vàng, thì bả cởi lại thôi. Màu vàng thì trên đầu nó có 3 cái ngạnh nó bò qua, cái thường thường nó bò núp ở dưới cái tượng Phật, nó nghe giống như nghe kinh vậy đó. Bữa đó con vô dọn dẹp sang viết đập chết nó luôn. Vừa đập chết xong thì 2 tiếng đồng hồ sau á, nó có đứa con 6 tuổi nổi lên giống như cái da rắn và đi không được, lật đật chở lên bệnh viện Lạng Sơn. Bệnh viện Lạng Sơn mới là cứu không được, bởi vì giống như nó nhũng nửa cái não luôn, liệt nửa người, mất 6 tuổi đi không được, cái tay đi không được, cái chân cũng hoạt động được luôn, còn cái tay nó co co. Mà tôi vô tôi thấy là cái da nó giống như da rắn nổi lên gì đó. Thì gia đình mới quản có mới chở xuống bệnh viện Hà Nội. Bệnh viện Hà Nội thấy cái bệnh này lạ quá, cứu cũng được. Thì bà điện tôi, bà nói tôi nói cứu nữa, bệnh viện chạy hết cứu nữa. Tôi nói mặt may bệnh nhờ là tôi đến á, thì tôi làm cái lễ cầu siêu cho nó gì được, cho nó sắp chết cứu gì nữa. Bà nói: thầy ơi, thầy còn nước còn té còn thở. Tôi nói bây giờ ở bệnh viện, ở trong bệnh viện thì người ta trả rồi, mà bây giờ ở nhà có người thân nào gần bệnh viện không? Cô nói dạ có. Tôi nói bây giờ đem ra đi. Thì đem đến nhìn bác cởi đầu đuôi bác ngồi, tôi nói rồi biết là dính gì. Cho nên tôi nói ra chợ mua đồ xong hết, mua giùm tôi 3 chén cháo, 3 chén gạo, muối đâu đó hết, là tôi cúng thí thực xong hết rồi bắt đầu tôi đến, tôi ngồi gần đó tôi mới khai thị. Tôi nói rất là nhẹ, tôi nói nha ông, bỏ quyền của ông nha, ông buông quyền của ông, mà tôi nói theo tinh thần nhà Phật đó, giàu ông là thần, ông cũng là mang cái loài súc sinh, dầu ông cho làm thần gì bất cứ luôn cũng là mang cái loài súc sinh, tức là rắn. Mà ông biết tại sao mà ông thành rắn không? Theo trong tinh thần của nhà Phật á, là sở dĩ mà ông đầu thai thành rắn mà rắn thần á, là trong thời quá khứ ông biết bố thí, biết cúng dường, biết kính tinh Tam Bảo, nhưng mà ông sân hận quá, ai nói gì ông cũng sân hận hết, cho nên đầu thai thành rắn. Đây là lời Phật nói nha, chứ không phải tôi có thần thông tôi biết, mình nói theo kinh Phật mà, phải không? Mình nói xong hết vậy, mình nói đây là lời của Phật nói, Phật dạy. Do ông bố thí cúng dường mà ông sân hận quá, ai đụng chút gì ông cũng sân hận hết, cho nên cái phước quả ông thành thần, nhưng mà cái nghiệp súc sinh ông phải mang. Mà bây giờ nha, cha nó giết ông, mà bây giờ ông không có điều kiện, không có nhân viên làm cho cha nó, mà ông làm thằng nhỏ này, tự vì gia đình này có một đứa con sanh ra đứa cháu đứa tôn, nó hay đúng không, tuổi đó hay, rất là hay chứ, nó bắt cho người này cho chết luôn, tuyệt dòng luôn, phải không? Cho nên tôi khuyên đâu đó hết, tôi nói thôi bây giờ ông đừng có làm cái chuyện này nữa. Gọi là Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú là hận thù diệt hận thù, đời nay không có được từ bi diệt hận thù, là định lực ngàn thu. Cho nên ông khởi lòng từ bi ra ông thả, rất là quy diệu. Nửa tháng sau thằng nhỏ đồ ăn cháo, giờ đại khái bữa nào quý tử lên Lạng Sơn thấy sống bình thường. Nửa tiếng sau tưởng đồ ăn cháo liền bớt, nó tự mà ba bốn ngày nó ăn uống gì hết, còn giống bộ xương luôn, đòi ăn cháo cái uống nước, cái qua ngày sau đi đứng bình thường. Cái bữa tôi giảng ở chùa Quán Sứ á, vừa giảng hết gia đình xuống tôi mừng khóc quá trời luôn, cái nó thờ thầy ơi, thầy cứu đứa nhỏ, bây giờ con có vậy cúng dường chiếc chiếu. Tôi còn nhớ cúng dường chiếc chiếu, trời bà này cúng dường chiếc chiếu chi không biết. Đó, cho nên qua cái sự kiện này á, mà cái chiếu rất là đẹp nha, cái chiếu qua bông hoa sen đàng hoàng. À, tôi thấy cái giới đức tôi cũng đủ. Tự bà này bà rất là tội, bà rất là thiệt tình. Bà gửi cái chiếu, bà nói bà có một người con á, làm gì á, đi đâu bên Hàn Quốc mua về cái chiếu rất là đẹp. Và tôi thấy tôi không có đủ khả năng mà nhận, tôi thôi tôi nhận bà cũng được, nhưng mà để cho bà thêm tăng trưởng lòng tin phước đức á, thì tôi đem cái chiếu này tôi về tôi cúng dường lại cho thầy tôi. Thì quá tình tôi đem về tôi cúng dường cho sư phụ tôi ở Thường Chiếu. Nó qua câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy là cái lòi đó nó cũng chấp, chấp vào cái thân phận của mình, chấp vào cái kiếp sống của mình. Tuy rằng thú mà mình tìm cách mình khai thị, mình khai thị giống như trong kinh vậy, phải không? Kinh Thất Cú rõ ràng à, hận thù diệt hận thù đời này không có được, chỉ có từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Ông buông xả đi tức khắc buông liền, phải nói là như thế. À, cho nên qua cái sự kiện này á, thì thiền sư Tung Nhạc khai thị thần tán cũng như thế. Đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa, linh chỗ nào ông chết. Đó, cho nên tôi ra ở miền Bắc là đến những cái miếu tôi khai thị tôi bắt trước ngài thiền sư Tung Nhạc. Nói này đây là đất, đây là nước, đây là gió, lửa, ông chết một chí. Bây giờ ông làm thị giả Phật sướng nha. Ông làm thị giả Phật nè, ông được ăn chuối, ăn bánh, ăn trái cây gì, đừng ăn mặn nữa. Tôi đây này, xưa tôi ăn mặn rất là nhiều, bây giờ tôi ăn chay rồi nè. Mình khai thị mình nói chuyện giống như hai người nói chuyện vậy. Họ nghe nha, họ tự nhiên họ không có bắt mình chết. Dân làng tôi cũng chết. Nói với tôi cũng sợ chết chứ. Thấy cái miếng mà thờ xanh vàng đỏ tiếng tôi cũng sợ lắm. Dán đầy hết luôn, nó kêu, họ kêu tôi đến tôi cũng rất là sợ. Nhưng mà đến tôi mạnh dạng đến tôi khai thị thử. Được thì làm, được thì thôi. Tôi nói gì nữa. À, cho nên qua cái phần này là mình thấy là có thần cây, thần núi, thần sông có hết đó. Mà cây không phải là thần nha, mà cái loài mà chết đó, chết rồi nó thành những cái loài mà tinh minh đó, rồi nó ghé vào cái thân cây, nó chấp cái thân cây là nó, chứ không phải là cây có thần mà ở bên ngoài ghé vào mà chấp vào cái nhà mình ở, chấp vào cái thân mình đó. Cho nên mình đụng một cái tự nhiên nó sanh ra đủ thứ chuyện, là cái nguyên nhân đó đó. Rồi trong thiền thoại kể một câu chuyện, tức là thiền sư Vô Căn thường thường ngày hay nhập định từ 3 ngày đến 4 ngày, nhưng mà bữa nay biết sao ngày nhập tới 6-7 ngày chưa xả. Cho nên các đệ tử mới thấy ngài nhập định lâu ngày quá, tưởng ngài chết, đến rồi nó rổ mũi mà không có thấy hơi thở gì hết, cho nên mới đem thiêu ngài. À, sau khi thiêu xong rồi đó, cái khoảng chừng 8-9 giờ đêm á, cái ngài hiện về, ngài nói trả thân, ngài la lên, ngài nói trả thân cho tôi, trả thân cho tôi. Bởi vì chắc cái thân tứ đại là mình, mà bây giờ thiêu rồi, bây giờ đòi trả. À, thì cái vị thiền sư này có một người bạn tên là thiền sư Diệu Không, nói các đệ tử, nói hôm nay các ông á, để sẵn cho ta một cái bồn nước, một cái bồn lửa để ta đến khai thị. Sau khi đúng 9 giờ đêm á, thì thiền sư Vô Căn đến đòi thân. Thì lúc này thiền sư Diệu Không nói á, cái thân của ông ở trong đất á, chạy xuống mà tìm. Bởi vì có thần thân mà, cái ngày lũ xuống đất, ngày tìm đâu đó nữa, cũng gặp thân luôn. Cái ngày nói cái thân á, ông ở trong cái bồn nước á, lũ xuống mà tìm, cái lũ xuống bồn nước ông tìm cũng thấy thân luôn. Rồi ông lên ông nói là cũng không thấy thân luôn. Cái ngày nói là cái thân của ông á, ở trên hư không á, ông lên hư không tìm, giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy, bay hư không tìm luôn. Xuống nó cũng thấy thân luôn. À, thì lúc này á, thiền sư Diệu Không mới khai thị, ông đã tự do tự tại vào trong đất, vào trong nước, vào trong lửa, vào trong hư không, mà ông không sống với cái thân đó, mà ông lại nhận thân tứ đại hôi thối này làm gì? Tức khắc ông giải thoát luôn. Mà không sống là cái tánh biết đó, mà sống là cái thân làm gì, phải không? Mà cái tánh biết đó đi vào trong đất, nước, gió, lửa, vào trong hư không, vào hết trong tất cả muôn pháp, mà tự nhiên mình sống cái thân đó, pháp thân đó, mà sống là cái thân nhơ nhớp của mình đó. Cho nên cái người mà lúc mà sắp mất á, mình phải tự tỉnh dữ lắm. Mình không chấp vào cái thân này, trong thời mình vừa chết một cái là rớt cái thân này, tiếp tục tìm cái thân khác. Đó gọi là cái sự đau khổ luân hồi sanh tử của kiếp người, tức là bỏ thân này lại tìm thân khác đó. Do đó qua cái phần này để cho chúng ta thấy một điểm nữa, Tệ Trung Thượng Sĩ mới nói một lần buông xuống một lần lên, tức là một lần mình buông cái thân tứ đại đừng có chấp đó, là một lần mình thăng hoa lên. một hôm nào đó cái mình ngồi thiền mà đến một cảnh giới mà buông thân á, thì lúc đó cái mình thăng hoa lớn mạnh lên trong Phật pháp. À, cho nên các ngài mới khẳng định là một lần buông xuống, một lần lên đó. Rồi chúng ta học tiếp vào cái phần thiền sư Quyền Giác dạy, tức là các hạnh vô thường thảy thảy không, đó tức Như Lai Đại Nguyên Giác. À, có nghĩa là mình đừng có nghĩ rằng mình nghe cái từ vô thường mà nói thật luôn mình vô thường, nhưng mà mình chưa chứng nghiệm vô thường tức là mình vẫn đau khổ. Ở đây á, ngài nói nếu mà ai mà thấy được các hành vô thường đó thì đó là tệ bát nhã, đây là trí tuệ của Như Lai chứ không phải phàm phu nữa. Sở dĩ mà mình nói vô thường chứ mà mình vẫn đau khổ, vẫn chấp trước, vì mình chưa chứng nghiệm vào cảnh giới vô thường. Còn ở đây các ngài chứng nghiệm vào cảnh giới vô thường, cho nên các ngài không còn đau khổ nữa. À, ở đây á, tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện là trong kinh Pháp Cú. À, thí dụ có kể một câu chuyện, có một ông già dưỡng giả, năm nay ông 80 tuổi, tuy rằng già cả rồi nhưng mà ông rất thích cất nhà, nhà cửa ông đầy luôn mà ông vẫn thích, rất thích cất. À, sáng hôm nay ông mua một số gỗ về, ông cất một căn nhà lớn nữa. Thì một sáng hôm nay á, Thế Tôn nhập trong đại định thấy cái ông già này á, do cái nhân, do cái duyên, cho nên ông bị một cái cây đòn tay rớt xuống đầu ông và ông sẽ chết. Và trong lúc ông chết, cái thần thức ông tái sanh vào có cái con đường rất là khổ đau. À, cho nên Thế Tôn mới cởi cho A Nan, thì A Nan mới tha thiết thỉnh cầu Thế Tôn đến cứu ông. Thì sau khi mà Thế Tôn đến rồi đã gặp ông, mới hỏi 3-4 điều, hỏi ông lớn tuổi rồi tại sao ông không lo tu mà ông còn cất nhà cửa làm gì. Ông nói ông cất nhà Đông cho con ông, rồi cất nhà Tây á, cho con gái ông, cất nhà Nam á, cho con rể ông, cất nhà Tây á, cho con dâu ông. Hỏi cất chi nhiều như thế, ông nói ông rất thích cất nhà. Thì Thế Tôn nói bây giờ tôi có một câu, một bài kệ tôi tặng cho ông chịu không? Ông nói Thế Tôn đọc cho nhanh đi, ông chuẩn bị làm nhà. Thì lúc này Thế Tôn mới đọc một bài kệ là: con tôi, tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì củ quà con. Thì ông nói cái bài kệ này rất là hay, nhưng mà hôm nay con bận làm nhà rồi, lần sau con nhớ con đọc. Xá ba xá đi cất nhà. Thế Tôn nói thôi cứu cũng được. Thì trên đường đi á, khoảng một đoạn đường rất là ngắn, thì Thế Tôn mới nghe một số người đi đường nói sáng hôm nay một cái ông già trưởng giả 80 tuổi đang làm nhà bị cây đòn tay nó rớt xuống bởi đầu chết. Thì lúc bấy giờ Thế Tôn mới đứng ngã ba đường, thì có 500 vị phạm chí đến nghe đầu đuôi gốc ngọn, mới tha thiết thỉnh cầu Thế Tôn đọc lại một cái bài kệ đó. Thì lúc này Thế Tôn mới nghiêm thân đọc lên một bài kệ đó như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì củ quà con. 500 vị phạm chí bà la môn chứng quả hết. Tại sao mà một cái câu kệ đó mà 500 vị phạm chí chứng quả? Còn ngược lại cái ông già bà la môn đọc cho ông nghe luôn, ông không chứng quả. Quý Phật tử biết tại sao không? Tại sao? Tại là ngay trong giờ phút này ông già ổng cái đầu óc ổng chỉ nhà cửa tiền bạc tài sản. Lạ, quý Phật tử mà nghe pháp vậy cũng bỏ không, ở nhà sướng hơn. Quý Phật tử mà đến đây ngồi tôi nghe pháp mà không biết bây giờ ngân hàng nhà nước bây giờ gửi 100 triệu tháng này lãnh nhiêu, chết không được gì hết. Thấy không? Bây giờ mình gửi 1 tỷ bây giờ tháng này được nhiêu ta, nhiêu ta, được nhiêu ta, nhiêu ta, sao ta, sao ta, chết luôn. Thấy không? Ngồi đây mình nghe pháp mà mình cứ tưởng tượng ngân hàng nhà nước Việt Nam bây giờ gửi 100 triệu tháng bữa này lời sao 0.3, 0.7, 0.4, thua rồi. Bởi vì mình nghe suốt đời không chứng quả. Còn tại sao cái 500 vị phạm chí nghe một cái chứng quả, biết tại sao không? Ai biết? Là ngay trong giờ phút đó là các vị phạm chí này nghe ông già trưởng giả 80 tuổi mà nghe bài kệ đó, không lo tu mà còn nhà cửa tài sản, thấy được cái cảnh giới vô thường trên các ngài buông thân liền. Buông thân ngay đó tức khắc ngộ liền, dễ thôi, tụng bài kệ đó thôi, cũng là đức thích Phật đâu phải tôn giả đang tụng đâu. Nếu mà ngay trong nhà ông trưởng giả mà tôn giả đang tụng á, thì đây mình nói đi, còn đằng này đức Phật tụng luôn, đập luôn cho ông luôn, cũng mày cợi đó. Mà ông á thì không có ngộ, ông nói thôi Thế Tôn mà làm sao đến thì con mới thuộc, bây giờ cũng mất bận làm nhà rồi, phải không? Còn ngược lại là 500, thậm chí Bà La Môn lắng thần nghe cái bài cợi đó, cho nên chứng quả hết 500 vị luôn. Cho nên qua cái phần này để cho đại chúng thấy được, biết được cái sự thật vô thường chính là tuệ bát nhã, đây là trí tuệ Như Lai chứ không phải là chuyện đơn thuần. Đó cho nên á, trong kinh A Hàm có một câu chuyện nữa. Có một thầy tỳ kheo tên là Babika. Một hôm á, Thế Tôn trên đường đi khất thực, cái ngài đón lại, ngài nói là bạch đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy chỉ cho con một cái phương pháp diệu chỉ tu thiền để con tu. Thì Thế Tôn nói thì từ từ, ta đang đi khất thực mà sao chỉ. Ông ba lần thưa thỉnh, Thế Tôn ba lần từ chối. Quý Phật tử thấy Thế Tôn sản khám hay không? Gặp như mình sao ngồi tôi chỉ chứ. Mình ham nói lắm cho người ta không có ngộ. Ai mà đến hỏi pháp mà còn nói xùi bọt mép luôn, đúng ngộ hay đâu. Mà tại sao Thế Tôn khước từ ba lần? Để cho làm gì? Để cho cái người này tha thiết học Phật pháp, nó trở thành khói luôn. Từ cái khói đó nhích nhẹ cái ta ngộ liền. Còn mình có đâu, chưa kịp nói mà mình đã nói rồi. Nhiều người muốn nghe pháp mà cũng kéo người ta nghe pháp nữa, phải không? Giống như pháp mà pháp dư vậy á. Ngồi tôi nói cho nghe, ngồi đây nói thích vậy á, nói xùi bột mép ngộ hết, còn giờ chửi mình hết chứ. Nhiều người nghe pháp giờ còn chửi cái ông này nhiều chuyện, nói đủ chuyện đời hết, phải không? Cho nên mình á, mình phải khéo. Pháp của Phật không phải là muốn nói đầu nói. Quý Phật tử sau này cũng vậy, quý Phật tử mà trưởng thành trong Phật pháp mà người ta cần lắm mình mới nói, còn cần thôi, cần thôi chứ mình cái pháp là pháp quý giá mà. Cho nên ba lần thưa thỉnh Đức Phật từ chối, từ chối ba lần luôn. Thì cuối cùng ông mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có từng giảng về pháp vô thường chưa? Mà Thế Tôn nói ta từng giảng rồi. Nếu mà ngay trong giờ phút này mà Thế Tôn mà không giảng cho con nghe, lỡ con đi trên đường trâu bò hút chết làm sao? Ông nói cũng cái hay lắm. Thế Tôn nói thôi cũng được, ông đến có cây ông ngồi để ta chỉ cho ông. Thì trong lúc ông ngồi dưới gốc cây á, thì Thế Tôn mới tiên thiết một bài pháp. Thế Tôn nói như thế này: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, trong cái nếm chỉ là cái nếm, trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm. Ngay tức khắc chứng quả A-la-hán liền. Trong lúc ông chứng quả A-la-hán rồi thì trên đường đi quả tình ông bị con bò hút chết, hút chết tại chỗ luôn. Thì sau khi mà hút chết rồi, Thế Tôn mới kêu các thầy tỳ kheo mới gom xác ông lại rồi đốt. Đốt xong Thế Tôn mới nói xây một cái tháp để mà thờ ông. Thì các thầy tỳ kheo nói hồi xưa giờ cái ông thầy này đâu có chứng quả đâu. Thường thường là vào cái thời Đức Phật, các vị tỳ kheo nào mà chứng A-la-hán mới được xây tháp thờ. Cho nên là các thầy tỳ kheo nói là cái ông này, ông thầy tỳ kheo là đâu có chứng quả đâu mà thờ. Thì Thế Tôn nói xác chứng một lần nữa, vị tỳ kheo này chứng quả ngay nơi gốc cây ta đang đứng trong buổi sáng hôm nay thôi. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, giống cái thiền mình không. Trong cái thấy, thấy cái ly là chỉ là cái ly thôi, đừng thêm gì nữa, đó là thiền. Trong cái nghe chỉ là cái nghe thôi thì thiền nằm đó. Còn mình trong cái nghe cái mình thêm vô, chẳng hạn hai người nói chuyện đi, mình nghe rõ ràng đi, đâu được vậy đâu. Bà này bà nói xấu mình hay sao ta, nghe nghe chút xấu bà nói xấu mình đó. Trong cái nghe chỉ đâu nghe được ha, mình nghe ta nói mình bà nói xấu mình đó, hai bà nói xấu mình đó, mà ta đâu nói xấu mình đâu, phải không? Mình không bao giờ là trong cái nghe chỉ là cái nghe. Hoặc là mình nhìn trên này để mình thấy, ủa bà này bữa nay bà cấm mình bông sao mà xấu ơi là xấu. Trong cái thấy mình đâu có chịu là cái thấy đâu. Cho nên các ngài là trong cái thấy chỉ là cái thấy, đúng đúng cái pháp của thiền á. Thấy như thế nào để cái trạng thái nó như thế đó, tức là thiền có mặt. Đó, trên và cái phần này là các ngài buông á, buông tận cùng luôn, chẳng phải như mình. Đó. Do đó một hôm Khổng Tử đứng trước dòng sông Dịch Thủy, ông cảm ngộ được cái lý này, cho nên ông nói một bài kệ, một câu ngắn, tức là thệ giả như tư phù, bất xả chú giả. Có nghĩa là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Ông nghĩ lại cái gì? Tức là ông nghĩ lại cái kiếp thân phận của kiếp người đó, chảy mãi miết luôn, ngày đêm không dừng nghỉ. Cái thân đó, nó bị bào mòn, bị bào mòn từng điểm, và cái niệm mà nó từng niệm sanh diệt liên tục luôn.
không? Cho nên là thấy được tính cách vô thường rồi đó, cho nên vua Trần Thái Tông mới làm một bài cởi á: "Hoạn sự nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng." Tức là muôn sự muôn nước, muôn sự muôn pháp mà nó trôi giống như một cái dòng nước, nhưng mà 100 năm mình nhủ lại cái lòng mình, trong suốt cả quãng đời mình sống mình làm được cái gì chưa đó, mình nhấn mạnh câu hỏi. Chứ không phải mình nghe cái vô thường về cái mình bi quan yếm thế, nghe vô thường cái chiều nay quý Phật tử nằm giỏng trọng đó, bà nấu cơm bà chiều rồi, vô thường nấu cơm nữa không, chết luôn. Vô thường thì vô thường, chứ mình vẫn nấu cơm, vẫn làm hết tất cả. Bởi vì hoạn sự nước trôi nước, nhưng mà trăm năm lòng nhủ lòng, nhủ cái lòng của mình làm được cái gì lợi ích cho ai chưa, cho chồng, cho con, cho vợ, cho xã hội, cho người thân, cho tất cả mọi con người. Bây giờ mình nhủ cái lòng mình lại làm được gì chưa, làm được cái gì à. Cho nên ông tổng thống Kennedy cũng có một câu bất hủ luôn, nó một câu như thế này: bạn đừng chê trách một cái xã hội, một cái đất nước của bạn, mà bạn hãy kiểm lại bạn làm gì cho đất nước bạn chưa. Tổng thống Kennedy nói một câu bất hủ, phải không? Mình luôn luôn mình chê trách người này, chê trách người nọ, nhưng mà mình đặt dấu hỏi: mình làm được cái gì cho đất nước mình chưa? Chưa làm được, nghĩa là chưa làm được. Mình toàn ăn uống ngủ nghỉ mà làm được gì đâu. Đụng cái chơi, đụng cái gì cũng chơi hết, phải không? Mình ra đường người ta thấy nhà ông này xây dở, xây đâu được đâu, cũng kêu người ta xây dở, phải không? Mình là gì đó, đúng là cái mình là gọi là cái tật đó. Đây không phải cái tánh nữa mà cái tật, cái tật của mình là tật cố hữu, phải không? Cho nên là các ngài mới thấm được cái điểm này. Do đó sơ tổ Trúc Lâm một hôm ngài xuống núi thì ngài làm một bài thơ như thế này: thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng quyên từng chặt vòng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một sưng. Tức là ngài cảm được cái thân phận kiếp người, ngài nói là thân như hơi thở ra vào mũi. Quý Phật tử nghiệm lại cái thân của mình sao mà mình nhớ, ít khi nào cái người nào mà nhớ lại hơi thở lắm nha. Mình nhớ chuyện gì đâu mà nhớ ăn, nhớ uống, nhớ mặc, nhớ ngủ, nhớ nghỉ, nhớ xe, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ danh, nhớ là đủ thứ nhớ. Chỉ có một phút giây mà yên ổn nhất là quý Phật tử một tháng đến đây một lần hoặc là hai lần mới làm gì, theo dõi hơi thở mà có 4-5 phút rồi. Chỉ có nhiêu đó mình theo dõi thôi, còn ngồi ra mình đi đứng nằm ngồi ít khi nào mà người nào theo dõi hơi thở lắm. Mà ở đây ngài cảm được là thân như hơi thở ra vào mũi, nhưng mà đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Cuộc đời mình nó giống như là cái đám mây đó. Có những người mà được vinh hoa phú quý, được làm ăn có, thì nó hiện lên một cái khung cảnh nhà lầu xe hơi, nhưng mà hết duyên rồi thì nó cũng tan, giống như đám mây nổi nó mây trôi thôi. Ngài nói là đời giống mây trôi đỉnh núi xa, nhưng mà tiếng quyên từng chặt vòng trăng sáng. Tiếng quyên là gì? Tức là có con chim, chim đổ quyên đó, nó kêu, phải không? Nó kêu từng chặt mà vòng trăng sáng là gì? Tức là tỉnh. Ngay cái động ồn ào của thế gian, của thế pháp mà có một cái gì tĩnh lặng trong đó. Cho nên là tiếng quyên từng chặt vòng trăng sáng, vòng trăng là nó tỉnh. Có nghĩa là ngay trong cái thân vô thường này nè, có một cái thường tại bất biến. Cho nên tổ nói mình phải khám phá là được. Mà khám phá là được rồi đó thì sao? Đâu phải tầm thường qua một sân. Tức là trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta cảm nghiệm được vô thường, cảm nghiệm được của cuộc sống nó có một cái giá trị đặc biệt về tâm linh, cho nên mình có một cái phúc duyên may mắn là cuộc đời này là vô thường, biến chuyển đủ thứ chuyện hết, mà chúng ta có một cái đặc trưng đến cái miền tĩnh lạc, đó là chúng ta biết pháp, biết ngồi thiền, biết tu tập, mình phải quán chiếu thì mình mới sống còn được. Chứ cuộc sống ngày hôm nay quý Phật tử thấy không, nào là kẹt xe, nào là khói xe, nào là nóng bức, nào là kinh tế bây giờ nó xuống cấp rất là nhiều, đủ thứ chuyện hết, làm cho đầu óc mình nó căng thẳng. Mà nếu mà không có cái con đường thiền này để hóa giải những cái cù cạn này đó thì mình không có sống còn được. Cho nên mình cũng còn được một phút giây may mắn là ngồi yên lại. Ngồi yên làm gì? Thân như hơi thở ra vào mũi, kiểm nghiệm lại. Kiểm nghiệm để làm gì? Để sống còn trong cuộc đời này. Cho nên nhiều lúc mà tôi ngồi lại, tôi quán chiếu, tôi nói mình vẫn còn may mắn là mình biết được cái pháp này mình tu. Nếu không có cái pháp này chắc mình sống còn được. Đó, cho nên bây giờ toàn thế giới luôn họ đang
họ đang nhức nhối về vấn đề đạo đức của con người, cho nên họ tìm cách để hóa giải. Họ rút tới một điều kiện, chỉ có con đường thiền mới hóa giải được. Bây giờ bên Nhật nè, Ấn Độ, rồi tất cả các nước luôn, họ nói chỉ có con đường này thôi, đi thẳng vào trung tâm giác ngộ mới phá sạch hết những cù cặn của tâm thức phiền não xấu ác, chỉ có con đường thiền này thôi. Cho nên mày ngày hôm nay mình được cái may mắn, được cái phúc duyên, mình ngồi yên lại để mình theo dõi từng hơi thở của mình, để hóa giải những cái cù cặn trong tâm thức của mình. Cho nên quý Phật tử thấy mình ngồi chung với nhau nó có lợi ích rất là nhiều. Mà mình ngồi ở nhà một mình nó không có được bao nhiêu hết đó. Mà mình ngồi chung lại thì trong giờ phút ngồi chung lại nó có một cái lực, một cái lực cộng đồng chung, một cái từ trường, một cái năng lực lớn. Mà chính quý Phật tử ngồi chung với nhau là quý Phật tử làm cái gì biết không? Trả ơn cho thân bằng quyến thuộc của mình. Bởi vì thân bằng quyến thuộc của quý Phật tử chết đi rồi, có nhiều người chưa siêu, còn lang thang, còn quốc vưỡng rất là nhiều. Nhưng mà họ cảm được là trong lúc quý Phật tử ngồi thiền, cái năng lực từ trường số đông nó phóng tác ra, mà chính phóng tác là người thân của mình đó, họ tìm mình tự họ ngồi chung trong pháp hội của mình, thì ngay tức khắc họ cảm được cái niềm khinh an, niềm an ổn trong lúc mình ngồi thiền, tức khắc họ giải thoát. Bà Thanh đời bà rớt trong xuống địa ngục ngạ quỷ đó, mà nếu mà không có năng lực của chư Phật và thánh chúng mà phóng xuống á, thì bà không được giải thoát. Phóng xuống bà cảm thấy tại sao ngày xưa mình tọc đố, tại sao ngày xưa mình ích kỷ, tại sao ngày xưa mình sang tham, tức khắc là giải thoát. Cho nên sở dĩ mà quý Phật tử mà muốn trả ơn cho cha mẹ mình nhiều đời, trong lúc ngồi thiền những cái niệm là mà xấu ác dấy lên mình chuyển đi, đừng có đợi. Vì trong lúc mà quý Phật tử ngồi thiền mà khởi lên những cái niệm bậy bạ là nó phóng lên những cái từ trường xấu. Cho nên thân bằng quyến thuộc mình cảm nó bức rứt, nó khó chịu, cho nên xa độ tiếp nữa đó. Cho nên ở đây tôi chia sẻ quý Phật tử thêm cái phần này đó. Do đó cho nên vì cuộc sống vô thường, vì những cái khắc khổ trong cuộc đời này mà mình được cái may mắn là biết được chánh pháp, biết được con đường thiền tập, nó thăng hoa tiến lên cũng là nhờ cái phương pháp thiền tập đó. Thì qua cái phần kế tiếp, tức là nói về vô thường thì có thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, bốn vô thường tức thị thường. Nhưng mà gần hết giờ phải không? Còn nhiêu? Mấy? Còn 15 phút nữa thì cho quý Phật tử tham vấn. Nói nhiều nói mình tôi cũng mệt quá. Quý Phật tử tham vấn. Rồi quý Phật tử có thắc mắc thì ông chia sẻ.
Con đứa con mình nó từ nhỏ nó vì vô thường nên nó mới lớn lên được. Còn nếu không có vô thường thì trong bản Phật này không có cái gì thay đổi, vậy thì không có sự sống. Như vậy bản cái vô thường á có cái thay đổi không? Con xin thầy cho con một chuyện
về cái chuyện đó là đợt sau mình cũng giảng. Bởi vì trong cái vô thường, thường thường á Đức Phật có nói là vô thường để cho mình ý thức được mình không có chấp vào con đường ngã, nhân chúng sanh thọ giả, lìa đi bốn tướng. Mà có những lúc chúng ta nghiệm lại, nếu mà không nhờ vô thường á, thì đứa nhỏ nó sanh ra thì nó đâu có lớn, mà vết thương mình bị mình cũng đâu có lành. Lúa mà gieo xuống không nhờ vô thường sao có ăn, nước mà chúng ta uống vào mà không có vô thường chắc đi bệnh viện, ăn cơm vào mà không có vô thường chắc mình cũng đi bệnh viện luôn, tại vì ăn không có đại tiện được, uống nước không có tiểu tiện được, cũng là nhờ vô thường. Cho nên vô thường để cho chúng ta ý thức được rằng chúng ta bớt chấp ngã, bớt hơn thua, bớt hơn thua với người thân, bớt hơn thua với gia đình, bớt hơn thua xã hội. Mình ý thức được là cuộc sống mình mỏng manh, vô thường tạm bỡ, đây là cái vòng mình đi lên thăng hoa trong cuộc đời, chứ không phải nói vô thường mình chết chìm trong vô thường. Cho nên cái phần vô thường về cái mặt nổi, cái mặt mà nếu mà không nhờ vô thường á thì chúng ta xây cái nhà nó cũng được. Bởi vì nhờ vô thường cho nên ngày này chưa làm xong, ngày mai làm xong cũng nhờ vô thường. Có căn nhà mình ở, nhờ vô thường cho nên mình mới có lúa mình ăn, bắp mình ăn, đó cũng nhờ vô thường. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật nhấn mạnh về cái chữ vô thường, không có thường tại nơi con người của mình, để cho mình ý thức mình sống còn. Chẳng hạn như mình biết mai mình chết á, cãi lộ không? Thôi mai mình chết cãi nữa, vô niệm Phật cho rồi, ngồi thiền cho rồi, đúng không? Mà sở dĩ mà chúng ta cãi với nhau, chúng ta thị phi với nhau, chúng ta nói xấu với nhau, chúng ta vì danh, vì lợi, vì đủ thứ chuyện, tưởng rằng mình sống còn. phải không? Tưởng rằng mình sống còn. Cho nên các ngài nói nếu biết là vô thường, sao ông còn phiền não? Phải không? Nếu biết rõ phiền não, sao ông chẳng buông đi? Buông được. Cho nên các ngài nói vô thường để cho mình ý thức trong cuộc sống, ý thức lại trong cuộc sống mình phải làm cái gì. Một ngày mai đây mình sẽ từ giã cuộc đời này, mình có còn làm cái gì được lợi ích cho ai không? Đó, các ngài nhấn mạnh được cái chữ vô thường đó. Đó, còn cái phần lợi ích là vô thường, nhờ vô thường mình mới tu được, phải không? Nhờ vô thường hôm nay mình ngồi thiền tiếng, mai cái nhờ vô thường cái mình ngồi 2 tiếng hoặc là 2 tiếng rưỡi 3 tiếng gì đó. Nhờ cái chiều dài vô thường cho nên mình có tu có học. Còn đây cái phần ý thức vô thường, mặt sâu của nó là trong cái vô thường đó nó vẫn còn cái thường tại bất biến. Nhưng mà cái gì thấy được cái thường tại bất biến? Tôi đưa một cái ví dụ, cái hạn như quý Phật tử liền cái ly xuống, trong cái ly này là vô thường, nó có cái thường tại bất biến. Tôi tự tin điều đó không? Bởi vì cái gì thấy được bản chất nó vô thường, chính cái đó là cái tánh biết thường tại. Cho nên trong cái vô thường nó có thường tại đó, chứ không phải là vô thường rồi mình bi quan yếm thế. Cho nên qua cái phần trong vô thường khổ nè, vô thường khổ không vô ngã, đó là cái pháp phương tiện đối trị. Cho nên đến cái phần mà kinh Niết Bàn, Đức Phật mới khẳng định luôn là thường lạc ngã tịnh, vô thường tức là thường, phải không? Cho nên qua cái phần Niết Bàn thì Đức Phật dựng lên tất cả các pháp, đưa chúng sanh có một cái chỗ thú hướng đến. Đó, anh hiểu chưa? Rồi. Phật tử nào có hỏi gì nữa không?
Dạ. Đây là đạo tràng về thiền. Thì cho con hỏi là ngoài cái việc mà không gặp thầy lành, bạn tốt, thì mối liên hệ nhất của ngài thì là gì? Thứ hai là khi hành thiền á, thì làm sao bỏ được cái vọng chấp và cái chấp ngã?
Rồi. Thì đây có một Phật tử hỏi, nếu mà chúng ta tu thiền mà không gặp thầy lành bạn tốt, không gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy đúng đắn con đường thiền á, thì giống như mà quý Phật tử coi bộ phim mà kiếm hiệp đó, Âu Dương Phong bị tẩu quả nhập ma, dễ vậy thôi. Cho nên á, tại sao mà trong cái bài sám pháp á, có một câu, tức là các ngài những bậc cổ đức đưa lên nói như thế này: mình đến trước bàn thờ Phật, mình đến trước chư Phật chư Tổ, mình phát nguyện như thế này: nguyện con đời sau sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Sanh phùng Trung Quốc là gì? Tức là Trung là giữa, Quốc là nước, chứ không phải bên nước Tàu. Trung Quốc có nghĩa là giữa nước, cái hệ thủ đô Hà Nội, Sài Gòn, nơi nào là thủ đô cái mình sanh vào đó. Sanh vào đó để làm gì? Lớn lên mình gặp ông thầy sáng mắt, ông mới chỉ mình đúng con đường, đường đi nước bước của tâm, đường đi nước bước của niệm, đường đi nước bước của tâm hành để mình chuyển hóa. Còn không khéo mình không gặp thầy lành bạn tốt, chỉ đâu á, chỉ mình không dám nói nhiều, đúng không? Cho nên và cái điểm này để cho tôi nhấn mạnh cho quý Phật tử là mình phải phát những cái nguyện lực gặp ông thầy lành bạn tốt. Nói thẳng luôn, tôi mà không gặp bà thượng này tôi cũng giống như Âu Dương Phong, xưa tôi học đủ thứ pháp đó. Cho nên vừa rồi có một cái cô này đến thiền viện tôi, cô nói: thưa thầy, con có cái ông thầy nha, ông lạ lắm, ông hay lắm, ông nhìn con là ông biết con, quá khứ con là ở đâu đến liền. Tôi nói ngừng, tôi biết cô. Hỏi đâu thầy? Họ thầy nói thử giống thầy đó. Tôi nhìn, tôi nói đời trước có cô là công chúa, con gái đời nhà Thanh, công chúa đời nhà Thanh tái sanh lại. Trời ơi, sao quý thầy hay quá, ai cũng biết giống như nhau. Đúng là quý thầy đi đến mục đích là biết giống như ông thầy đó, nói giống như thầy vậy. Thì tôi nói nếu mà tôi gặp cô mà tôi nói đó, cô nha, đời trước là thị nở, vợ của Chí Phèo á, sao cô cúng dường tôi ăn? Đơn giản vậy thôi. Với ông tôi mà gặp mặt cô, tôi nói đúng là cô là thị nở, đúng rồi nha, tái sanh lại nha, cô chừng ráng cẩn thận nha, vợ Chí Phèo bảo đảm cô bỏ tôi đi luôn, bỏ nước một luôn. Nhìn không nhận thầy nó có lý quá ta, nó có lý không? Với ông đến tôi bây giờ chẳng hạn, tôi nói cái chuyện gì, nói chuyện quá khứ thôi, nói chuyện vị lai, mà những người mà nói chuyện tương lai phải kẹp theo một câu, nhưng mà ráng tu cho ráng tu không được, cái ví dụ gì nữa, tương lai đón được, nói chuyện quá khứ ảo ảo mờ mờ đâu không mà mình tin. Cho nên mình phải phát nguyện là gặp thiện tri thức, gặp thầy lành bạn tốt để cho dạy mình đúng con đường. Cho nên á, ông Út già trưởng giả mà sau khi ông gặp Phật rồi nha, ông bệnh rất là nặng, ông bệnh sắp chết luôn mà nhà ông rất là giàu. Thì lúc này Thế Tôn nói: giá như hiện bây giờ có một người đốt một lá bùa cho ông uống, xong rồi ông sống thêm 50 năm nữa ông uống không? Bạch Đức Thế Tôn, thằng chết, quý tử uống hay chết, nói thẳng đi nha, đừng có giấu nha. Uống hay chết hả? Mà bây giờ uống hay chết là bây giờ quý Phật tử giả như thôi, quý Phật tử đang bị ung thư đi, cái bác sĩ nói là 3 tháng nữa cô chết, thì có một người nói bây giờ cô muốn hóa cái bệnh ung thư này, tôi đốt một lá bùa, phải không, đốt một lá bùa ngũ sắc cho cô uống, thì quý Phật tử nói thôi tôi chết cho tôi không uống, dám không? Hay là uống thành sống 50 năm nữa? Thì lúc này ông Út già trưởng giả nói: bạch Đức Thế Tôn, thà con chết cho con không uống lá bùa này. Thì Thế Tôn hỏi gằn một câu nữa: tại sao ông không uống lá bùa để ông sống thêm 50 năm nữa mà ông từ giả của đời này ông chết, mà nhà cửa tài sản ông đó là ngang ngửa vua nước Na Kiệt Đà ngày xưa, rất là giàu có, ông sẵn sàng ông chết. Thì ông nói thà con chết đời này thôi, nhưng mà đời đời kiếp kiếp con gặp Đức Thế Tôn. Còn nếu mà con uống cái lá bùa này đó, kiếp sau con gặp Thế Tôn đó, con gặp cái ông thầy cho uống lá bùa. Thế Tôn mới khẳng định một câu luôn: ông được cái vị tằng hữu, tức là chưa từng có người nào như ông. Đó, quý tử thấy không? Cho nên mình phát nguyện gặp thầy lành bạn tốt, cái lý do thà chết một đời này thôi, còn đi trên các ngài nói thà ngàn năm không ngộ, còn hơn một phút đi sai đường. Cho nên mình phát nguyện gặp thầy lành bạn tốt, thiện tri thức chỉ dạy mình cặn kẽ trên con đường tu học là phải nhờ thiện tri thức. Nếu mà không nhờ thiện tri thức là mình, cho nên mới nói có một câu là gì: ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Có lý do các ngài trả ơn, các ngài sẵn sàng trả ơn cho bậc thiện hữu tri thức là chặt tay chặt chân làm giống như Đức Phật ngày xưa vậy đó. Nếu mà trả ơn thiện tri thức rất là khó. Cho nên một hôm Tôn giả Anan đến nói với Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, thiện hữu tri thức là nửa phần cuộc đời của con. Thế Tôn nói, ông nói chập là nó không đúng. Thì lúc này Tôn giả Anan xin Thế Tôn nói lại. Thế Tôn nói: ông phải nói như thế này nè, thiện hữu tri thức á, là suốt cả phần đời của cuộc đời con thì đúng. Mà trong thiện tri thức là có gì? Một á, là đồng hạnh thiện tri thức, hai là giáo thọ thiện tri thức, ba ngoại hộ thiện tri thức. Đồng hạnh thiện tri thức là những người tu học với mình này, họ có cái thấy hơn mình, họ chỉ mình, họ có thấy hơn mình họ mới chỉ đường đi nước bước cho mình, gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Thứ hai là gì gọi là giáo thọ thiện tri thức, tức là cái ông thầy mà ông dạy giáo pháp cho mình, nếu mà ông dạy đúng á thì mình đi đúng, mà ông dạy chệch thì mình đi mất luôn. Còn ngoại hộ thiện tri thức là gì? Là chúng tôi nè, là cái người xuất gia, đâu có làm ruộng làm lúa gì đâu, mà những người Phật tử đem đến cúng dường cho chúng tôi. Mà nếu mà cái người mà cư sĩ mà cúng dường mà đúng là thiện tri thức á, họ cúng dường cho mình tu học. Còn không phải là ngoại hộ thiện tri thức, họ cúng dường cúng làm gì biết không? Biết không? Cúng dường cho ông thầy muốn đi ra luôn, ví dụ vậy. Đó là mình phải phát nguyện là đời đời kiếp kiếp con tu hành, con luôn luôn gặp ngoại hộ thiện tri thức, tức là cái người này cúng dường cho con, mà mong muốn con nhận cái vật cúng dường này để thành Phật thành tổ, chứ không phải là thành Bồ Tát tại gia, ví dụ như đó. Mình nói thẳng điều đó luôn. Cho nên mình phát nguyện là gặp được những bậc thiện tri thức đó. Đó, cho nên người tu phải cần gặp thiện hữu tri thức đó. Còn cái câu thứ hai mà Phật tử này nói là muốn sao mà bỏ vọng chấp vọng ngã được á, nói chung á là cái thời gian, một là tùy theo cái căn cơ nghiệp duyên của mình. Có những người á nghe một câu ta ngộ ta buông ra liền, còn có người nghe á cả đời luôn cũng bỏ được, mà do cái căn, cái duyên, cái nghiệp của mình nữa, chứ không phải là nói chung chung vậy thôi. Chứ còn mình phải phản tỉnh lại, mình chấp ngã là chấp cái gì, chấp vọng tưởng là chấp cái gì, từ từ đó mình bỏ bớt lần lần. Tôi nói thẳng luôn, giống như bây giờ mà quý Phật tử mà muốn bỏ cho nhanh á, hẹn như có một người đó có một con đĩa, sợ rất là sợ đĩa, phải không? Sợ đĩa lắm. Mà hôm nào đó người đó bóc lên cục đất thôi mà nó con đĩa, người ta dục một cái liền không có suy nghĩ. Thì mình mà buông xả, mà chấp ngã buông xả vọng tưởng, giống như là mình cứ nghĩ là vọng tưởng hay là chấp ngã nó không có làm gì cho mình hết, nhưng mà mình biết rằng cái chấp ngã vọng tưởng này nó đưa mình xuống ba đường ác thì mình buông cái một luôn, buông giống như con đĩa vậy. Họ con đĩa là dục liền không suy nghĩ, mà nó con đĩa cái mình dở ổn đĩa màu gì không có, vừa nói con đĩa là cái dục cái ào mất con đĩa liền, buông mà buông được như đó thì mới thành được. Còn đằng này cái mình sao mình buông, buông chút nhấp, buông chút nhấp. Thì tôi nói quý Phật tử đến đây giống như mình đẻ cục đá gì đó, một ngày một buổi mình đẻ 10 kg về mình đắp 20 kg thì nó cứ chúng sanh xuống luôn. Thì cái buông cái chấp ngã vọng tưởng này nó đòi hỏi cái thời gian, cái công phu miên mật lắm, nó đòi hỏi thời gian. Có một lúc nào đó mình ngộ ra được, mình nhận ra được rồi thì tự nhiên buông xả cái một luôn đó. Còn đằng này tức là chúng ta phải trên bước đường tiệm tiến tu lần lần cho nên gọi là tiệm tiến, rồi bắt đầu mới nhận ra được tự tánh, từ đó tu ra nữa. Đó mình gọi là chân tu, tu thật đó, lúc này mới tu thật. Sở dĩ mà chúng ta chấp ngã chấp vọng tưởng là mình tưởng rằng nó là thật, mình biết là ngã chấp đây vọng tưởng này nó không có thật, nó hư ảo, do duyên nó tụ lại thành hình. Chỉ cần một cái ánh sáng bát nhã nhìn nhận nó như thật thôi thì nó hết, nó không còn quấy rầy mình nữa. Còn này mình chưa nhận được cái tánh bát nhã thì mình tu là tu từ tướng, mà tu từ tướng vô tánh nó chậm lâu lắm. Đó, qua cái phần này đó tôi nêu lên chia sẻ thêm cho quý Phật tử thấy, lần sau mà nếu Phật tử đủ duyên chúng ta học tiếp về cái phần chia sẻ về cái buông xả, về chấp ngã đó. Cho nên chúng ta lần sau học tiếp. Tại gia tu hành thì nói chung á, tại gia tu hành á, hay là xuất gia tu hành gì cũng phải giữ giới cho được thanh tịnh. Giới mà được thanh tịnh rồi á, thì Đức Phật nó giống như cái bình mà nó không bị rỉ nước. Mà còn dầu cho quý Phật tử mà tu thiền mà mình không giữ giới á, bậc thượng là ma dương, bậc trung á, thì ma nữ, bậc hạ thì ma dân. Tu thiền mà còn ăn thịt uống rượu á, bậc thượng á, là quỷ vương, bậc trung á, là giả sô, bậc nữ á, là dân của quỷ vương. Trong kinh Lăng Nghiêm á, còn tu thiền mà ăn trộm ăn cướp á, thành gì? Là tình yêu lên những cái đó thôi. Cho nên á, muốn làm cho người Phật tử chân chánh á, là mình ráng cố gắng là giữ gìn, ráng cố gắng giữ được 5 giới. Thường thường mình đến trước giới sư, giới thứ nhất, từ đây cho đến suốt cả cuộc đời quý Phật tử không được gì, không được sát sanh, là giới của người Phật tử tại gia. Như vậy quý Phật tử có giữ được không? Cái quý Phật tử mô Phật con giữ được không biết nữa. Nhiều đó thôi. Giới thứ hai là giới trộm cướp, đây là giới của người Phật tử tại gia. Từ đây cho đến suốt cả cuộc đời quý Phật tử không có gian tham trộm cướp, quý Phật tử có giữ được không? Cái mình nói mô Phật con giữ được, nhưng mà điện thoại có ai để cái mình điện thoại? Ví dụ mình đến cơ quan đi, cái điện thoại có cơ quan. Bây giờ mình xài điện thoại này nó hao sim lắm nha. Rồi bây giờ mình điện thoại ké, cái mình điện thoại ké là trộm cướp rồi. Trộm cướp á, chứ phải dễ đâu. Điện thoại của cơ quan mà mình điện thoại là trộm cướp đó, tôi nói thật quý tử luôn. Không phải đó, khó lắm cho nha, cái giữ giới khó lắm. Rồi gì nữa? Ở cơ quan họ đưa ra một cái quyết định là 7 giờ làm. Mình bước tới 9 giờ mình để làm là trộm cướp 2 giờ. Cũng là trộm cướp. Rồi mình qua sông và qua đò qua này bên kia mà lấn xô gì cái ông chủ đò quên lấy tiền mình, thôi mình xù luôn, cũng là trộm cướp. Nó chút vậy nó gọng vô, phải không? Mình phát hiện là từ đây cho đến suốt cả cuộc đời rồi gì nữa. Có nhiều người Phật tử lạ lắm, cũng là Phật tử, cái không có tiền, cái bây giờ đi đến ngân hàng dây đồng này dây kia chút cái bỏ túi tưởng tiền của mình, tiền của mình ăn xài đã luôn, cái đùng cái đổ nợ xù luôn, cũng là đại trộm cướp luôn nha, chứ không phải trộm cướp không. Quý tôi nhớ kỹ đó, gần đây có rất nhiều, đúng không? Mình cũng là pháp danh này cũng hay lắm, Diệu Tâm, Diệu Ngọc, Diệu đủ thứ diệu, mà toàn là quay người ta là xù hết, người ta muốn tự tử chết luôn. Thấy không? Đó là mình nói là mình từ đây cho đến suốt cả cuộc đời không gian tham trộm cướp, mô Phật con giữ được. Nội vô đó từ cái mình đừng có nhiều hiểu nhiều chứ cái cao siêu, 5 giới mà giữ đúng đi, đó là mình là người tốt trong đời này đời sau luôn. Rồi mai kia mình phát nguyện gặp Phật pháp tu tiếp tục nữa, tức là 5 giới phải giữ, đúng không? Mà cái giới gì, cái giới gì mà tôi thấy ở dưới bảng là nói là người cái thiền sư ngài Ấn Quang dạy cho mình đó, giới gì biết không? Giới miệng phải giữ nữa nha, giữ giới miệng nhiều hơn chút nữa đó. Mình giữ được cái giới đó là chắc ăn nhất, ở trong đường tu của mình không có sợ. Rồi quý Phật tử không hỏi gì ha, chúng ta nghỉ ha.
Thấy có vậy, ở nhà thì con tu trồng rẫy, trồng lúa, rẫy ha, mà nếu không dành ăn thì con sâu, con bò, con bò, con lúa, con ha, mà không trồng lúa cho nó chết thì nó ăn được chừng nào còn bắt cũng sẽ như cuộc đại
là để trong luật Phật có dạy. Đây nè, trong luật Phật có dạy một cái điểm này để cho quý Phật tử thấy. Bây giờ tôi đưa một ví dụ thôi. Nhưng mà người tu mà người mà người đó phải tu nha, phải khéo. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là đây là một cái gói mà nằm ngủ á, cái gói nằm ngủ phải không? Quý Phật tử về để nhà. Mà cái bà bảy mình không ưa quá, mình gặp cái mặt đó mình ưa rồi, cái mình về mình lấy con dao thái lan mình đâm gói mình. Tao giết bà bảy, mình đâm một hờ cái gói nó nát bét luôn. Mình có phạm giới sát sanh không? Có không? Phạm giới sát. Cho nên á, quý Phật tử ngày xưa, bà quý Phật tử có coi mà phim mà Lá Sầu Riêng không? Ai coi? Ai coi Lá Sầu Riêng? Mình coi Lá Sầu Riêng cái mình mong sao cho nó hết phim để làm gì? Cho bà mẹ chồng nó chết sớm. Đó là phạm giới gì? Gọi là tỳ hỷ sát. Mình gặp gặp chết mình vui lắm, mình thích lắm, gọi là tỳ hỷ sát. Bây giờ mình coi phim, mình mở phim lên mình coi, đến cái đoạn mà Dương Quá nó bị nạn mình bấm nó nhanh chi để cho thằng này nó chết, bị nó giết thằng Dương Quá, ví dụ gì đó. Đó là mình thấy người ta chết mình vui, đó gọi là tỳ hỷ sát. Rồi mình xúi dục người ta giết, gọi là tự mình gì, gọi là tha sát. Rồi tự sát nè, tha sát, tỳ hỷ sát. Còn cái này mình gọi là cái gì, gọi là ý sát. Rồi bây giờ tối nay quý Phật tử đi đường nè, quý Phật tử đi đường cái gặp cái con rắn rõ ràng luôn, nhưng mà trong đầu mình là cái sợi dây, mình sợ người ta dắt ngã té, cái mình nắm sợi dây mình giục một cái vô giác tưởng là cái bạch rớt xuống con rắn chết. Phạm giới sát không? Không có phạm giới sát. Phật dạy rất là rõ. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này mình chưa có làm hết, giống như các vị tu sĩ mình vẫn làm ruộng, nhưng mà với một điều kiện, cái hẹn mình đang xịt ra mình xịt trong cái đầu óc mình là đừng có nghĩ tao xịt cho mày chết mày ăn tao, phải không? Đó mình phạm nặng đó nha, đúng không? Mày con chuột mày ăn tha, tao cho mày chết, đó mình phạm nặng. Còn này mình cứ làm bình thường an ổn, không có một cái suy nghĩ gì hết đó. Nhưng mà làm này đòi hỏi phải có tu nữa. Còn đa phần á, họ làm vì cái sân hận, vì cái tức giận, cho nên cộng thêm cái ý sát đó nữa. Ở trong giới luật Phật dạy rất là kỹ. Cho nên một hôm tôn giả Anh An á, Thế Tôn mới sai tôn giả Anh An vào nhà cầu tiêu để mà xúc mấy cái lưu nước. Thì tôn giả đang đến bạch Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, trong lưu nước lân quân rất là nhiều. Thế Tôn nói là tôi sai ông làm nhà vệ sinh cho sạch cho tôi, đâu có sai ông giết mấy con đó đâu, phải không? Thì qua cái phần này để cho quý Phật tử lưu ý trên đó. Có những trường hợp mình đừng có lạm sát, mình cứu được cái gì mình cứu. Còn có những trường hợp mình quá lạm sát, tức là mình bị dính nhân quả. Hàng như bây giờ con kiến đi, hàng kiến nó bu vậy nè, tụi tôi chẳng hạn như ở người xuất gia, kiến nó bu nhà nhiều lắm, tụi tôi tìm cách tụi tôi vớt rồi đưa nó ra. Còn quý Phật tử đâu có gì đâu, mình cứu nó cũng được, mình cứu đâu, lấy bình xịt lên xịt chết. Xịt mà thích nữa chứ, có người xịt thích lắm đó. Mình lạm vào giới sát, dính vào giới sát. Cái phần mà sát sanh rất là nhiều điều nha, rất là kỹ. Không, mình thích xịt lắm, con dán vô nhà mình đuổi nó cũng được đâu, mình đâu đuổi đâu. Xịt một cái. Còn bên nước Úc á, ổng bị mù cặp mắt, ổng cởi là ngày xưa qua bên nước Úc á, mấy con còng á, ổng bẻ con mắt, bẻ nè, ổng bẻ cho nó đuôi con mắt, cái nó bò nó chạy biển cho vui rồi. Ổng đâu có ăn đâu, một lần là bắt mấy con còng cua lên là ổng ngắt hai con mắt cho nó bò nó chạy rồi vậy đó. Bữa nọ cái ổng đi xe cái bị tai nạn, mà trên xe rất là đông người, mà tự nhiên mình ổng bị tai nạn, hai miếng kiến nó ghim vô mắt đuôi luôn. Mà bây giờ ông lót gạch rất là hay, sau này ông biết pháp rồi ông rất là hối hận, ông chiên đi công quả mấy cái chùa này mà xây dựng đến lót gạch, ông không có lấy tiền, ông cởi lại là do cái nguyên nhân ông là bị cái quả. Quý vị tự thấy rất rõ, thấy không? Mình mà làm sáng là không được. Cho nên những cái con vật lớn Đức Phật nói mình bớt chừng nào tốt chừng đó, những con vật lớn chừng nào. Còn cái chuyện làm ruộng làm rẫy, có nhiều người nói bị khám là bị mấy con lãi trong bụng uống vô sợ sát sanh, mô phật cái từ bi dữ dằn thiệt, thấy không? Mình là từ bi dữ quá, mấy con lãi uống sợ sát sanh, mình uống thuốc rồi mình uống thuốc chứ mình đừng nghĩ là con lãi nó chết nó sát sanh gì. Bệnh thì mình uống thuốc, cứ nghĩ mang lãi chết, thấy không? Ồ, thấy con thấy tội quá, uống sợ mang lãi chết, đến trình tôi vậy. Thôi hết giờ là kỳ sau chúng ta bàn tiếp về cái phần này. Hãy giữ chặt tay nữa.
Chúng ma sanh à vô biên à thời à nguyện à đó à phiền à não à vô à tận à thời à nguyện à đón à pháp môn à vô thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện.
Cái này là mấy người cũ có hết rồi, bây giờ